đây là đài truyền thanh thị xã Đông Hòa.
Đây là đài truyền thanh thị xã Đông Hòa. Chào quý thính giả, mời quý thính giả theo dõi chương trình thời sự của đài truyền thanh thị xã Đông Hòa. Trong chương trình thời sự hôm nay có chuyên mục bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng. Nhưng trước hết, mời quý thính giả theo dõi bản tin thời sự. Ngày 17 tháng 8, tại hội trường Ủy ban nhân dân phường Hoài Trung, Ban Tuyên giáo Thị ủy phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã tổ chức bồi dưỡng lý luận chính trị hè năm 2024 cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn phường Hoài Trung và Hoài Bắc. Tại đây, cán bộ, giáo viên các trường được truyền đạt 4 chuyên đề về những nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện hội nghị lần thứ 8, hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Tiếp tục nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa, chuyên đề năm 2024-2025 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 17, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị. Tình hình chính trị, kinh tế, xã hội, thế giới và trong nước nổi bật 6 tháng đầu năm 2024 và những vấn đề kinh tế, xã hội ở địa phương. Thông tin những nội dung trong tổng kết 40 năm thời kỳ đổi mới của công tác xây dựng đảng và chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Đồng thời phổ biến các nội dung khác và chuyên môn nghiệp vụ hàng năm theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Qua đó, giúp đội ngũ cán bộ, quản lý, giáo viên, nhân viên các trường nắm vững những nội dung cơ bản, những điểm mới trong văn kiện hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, những vấn đề mới trong đời sống chính trị, kinh tế, xã hội, tác động đến công tác giảng dạy lý luận chính trị, công tác tư tưởng của thế hệ trẻ hiện nay. Ủy ban nhân dân thị xã vừa có thông báo kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Nguyễn Lê Vi Phúc tại hội nghị sơ kết công tác thu ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ giải pháp thu ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã yêu cầu Chi cục thuế thường xuyên theo dõi diễn biến tình hình thu, đề xuất các giải pháp quản lý thu hiệu quả, tham mưu Ủy ban nhân dân thị xã chỉ đạo các ngành các cấp cùng phối hợp thực hiện, chủ động phối hợp tổ chức triển khai đồng bộ các biện pháp thu, thực hiện có hiệu quả các giải pháp tăng thu, chống thất thu, giảm nợ đồng thuế, phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2024 của Hội đồng nhân dân thị xã, Ủy ban nhân dân tỉnh giao. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ nộp thuế. Tăng cường công tác kiểm tra thuế, công tác kiểm tra chống thất thu thuế, xử lý kịp thời các trường hợp gian lận thuế, có những giải pháp hiệu quả để nâng cao tỷ lệ nộp thuế điện tử của hộ, cá nhân kinh doanh. Ủy ban nhân dân các xã phường tập trung chỉ đạo công tác thu, tổ chức thu tốt các khoản thu giao cho xã phường, khoản thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, phấn đấu thu vượt dự toán năm 2024. Tích cực phối hợp với cơ quan thuế trong công tác quản lý hộ kinh doanh, chống thất thu, thu hồi nợ đọng thuế, quản lý thu thuế, hoạt động xây dựng nhà ở tư nhân. Ủy ban nhân dân tỉnh vừa phê duyệt đề cương xây dựng đề án nâng cấp tôn tạo khu di tích lịch sử quốc gia Vũng Rô. Theo đó, giai đoạn 2024-2030 thực hiện nâng cấp tôn tạo khu di tích quốc gia Vũng Rô theo đề cương do Ủy ban nhân dân thị xã Đông Hòa lập, được Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thẩm định. Nhiệm vụ xây dựng đề án gồm đánh giá tổng quan, giá trị, ý nghĩa di tích lịch sử quốc gia Vũng Rô, phân tích thực trạng, công tác quản lý và khai thác di tích để có định hướng bảo tồn và phát huy giá trị di tích, kiểm kê, lập hồ sơ khoa học, phân cấp quản lý di tích, đầu tư tu bổ, tôn tạo di tích, nghiên cứu, đề xuất các nhiệm vụ và giải pháp để bảo tồn và phát huy giá trị di tích, các nội dung để thực hiện đầu tư năm 2024-2030. Việc xây dựng đề án nâng cấp, tôn tạo khu di tích lịch sử quốc gia Vũng Rô nhằm bảo tồn và phát huy giá trị lịch sử quốc gia Vũng Rô theo hướng bền vững, đồng bộ, phục vụ phát triển kinh tế, xã hội địa phương, đồng thời xây dựng khu di tích lịch sử Vũng Rô trở thành nơi tôn nghiêm để ghi nhớ sự kiện lịch sử Vũng Rô, nơi thiêng liêng để mọi tầng lớp nhân dân trong và ngoài tỉnh đến tưởng niệm, nhớ về những anh hùng liệt sĩ đã hy sinh cho độc lập tự do của dân tộc, tổ chức các nghi lễ, nơi viếng của lãnh đạo đảng, nhà nước trong những ngày lễ trọng đại của đất nước, tổ chức các buổi sinh hoạt, giáo dục, niềm tự hào về lịch sử dựng nước và giữ nước của các thế hệ đi trước. Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã nông nghiệp trong tái cơ cấu nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới đến năm 2030. Theo đó, các đơn vị này được hỗ trợ hạng mục gồm thực hiện dự án liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, ứng dụng công nghệ, hạ tầng, máy móc thiết bị, chế biến nông sản và phát triển sản phẩm OCOP, thành lập mới, củng cố hợp tác xã nông nghiệp, đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao năng lực quản trị cho cán bộ quản lý, thành viên hợp tác xã, hỗ trợ chuyển đổi số trong lĩnh vực thương mại, xúc tiến, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của hợp tác xã nông nghiệp, xây dựng, đăng ký bảo hộ, đối tượng sở hữu công nghiệp, truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hỗ trợ hợp tác xã nông nghiệp về chính sách tín dụng, hỗ trợ đẩy mạnh thu hút đầu tư cho hợp tác xã nông nghiệp. Việc hỗ trợ này nhằm củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã nông nghiệp theo hướng chuyển từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp, góp phần hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao trên địa bàn. Quý thính giả đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Truyền thanh thị xã Đông Hòa phát trên sóng FM tần số 99 MHz. Theo chương trình thời sự hôm nay, mời quý thính giả nghe chuyên mục Bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng. Thưa quý thính giả, vào mùa hè, thời tiết nắng nóng gay gắt, hanh khô diễn ra trên diện rộng, dẫn đến nguy cơ xảy ra cháy rừng ở mức cảnh báo cấp 4, cấp 5, cấp cực kỳ nguy hiểm. Cùng với đó, tình hình biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp khó lường ở nước ta làm nguy cơ tiềm ẩn về cháy rừng và cháy lớn ngày càng nghiêm trọng. Theo số liệu thống kê của Cục Kiểm lâm, các vụ cháy rừng diễn ra ngày một nhiều, làm ảnh hưởng đến môi trường sinh thái, cùng với đó là thiệt hại do lũ lụt gây ra. Bên cạnh những vùng hạn hán thiếu nước trầm trọng, ảnh hưởng đến sản xuất và tác động không nhỏ đến đời sống của con người. Trong những năm qua, công tác phòng cháy, chữa cháy rừng đã được kiểm lâm, các chủ rừng và chính quyền địa phương cùng các cơ quan chuyên môn quan tâm chú trọng. Vì vậy, thiệt hại rừng do cháy gây ra có phần giảm đáng kể. Theo thống kê của Tổng cục Lâm nghiệp, trong 2 năm gần đây, thì cả nước đã xảy ra hàng chục vụ cháy rừng, thiệt hại khoảng 3.000 hecta. Có thể thấy các vụ cháy rừng đã được giảm đi đáng kể. Để giảm thiểu các nguy cơ xảy ra cháy rừng, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do cháy rừng gây ra, cần thực hiện tốt các nội dung như tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy rừng, thường xuyên cập nhật thông tin thời tiết, nguy cơ và cấp cháy rừng, thông báo rộng rãi đến người dân, tăng cường kiểm tra, hướng dẫn, tuyên truyền, tập huấn nâng cao nhận thức và an toàn phòng cháy, chữa cháy rừng cho các chủ rừng và người dân, lắp đặt các biển báo khu vực có nguy cơ cao về cháy rừng, các điểm không được sử dụng lửa để người dân nhận biết, chủ động các phương tiện dụng cụ phòng cháy chữa cháy rừng như dao phát, cuốc, xẻng, máy bơm, nguồn nước phục vụ chữa cháy, v.v. Khi xảy ra cháy rừng, phải báo ngay cho mọi người xung quanh và cơ quan chức năng gần nhất. Triển khai 4 tại chỗ gồm lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ và chỉ huy tại chỗ. Theo điều 9 của luật lâm nghiệp quy định, 9 hành vi sau đây bị nghiêm cấm trong hoạt động lâm nghiệp bao gồm 1. Chặt phá, khai thác, lấn chiếm rừng trái quy định của pháp luật. 2. Đưa chất thải, hóa chất độc, chất nổ, chất cháy, chất dễ cháy, công cụ, phương tiện vào rừng trái quy định của pháp luật. Chăn dắt, thả gia súc, vật nuôi vào phân khu bảo vệ nghiêm ngặt của rừng đặc dụng, rừng trồng mới. 3. Săn bắt, nuôi, nhốt, giết, tàn trữ, vận chuyển, buôn bán động vật rừng, thu thập mẫu vật các loại thực vật rừng, động vật rừng trái quy định của pháp luật. 4. Hủy hoại tài nguyên rừng, hệ sinh thái rừng, công trình bảo vệ và phát triển rừng. 5. Vi phạm quy định về phòng cháy và chữa cháy rừng, phòng trừ sinh vật gây hại rừng, quản lý các loài ngoại lai xâm hại, dịch vụ môi trường rừng. 6. Tàn trữ, mua bán, vận chuyển, chế biến, quảng cáo, trưng bày, xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập, tái xuất, tạm xuất, tái nhập, quá cảnh lâm sản trái quy định của pháp luật và điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. 7. Khai thác tài nguyên thiên nhiên, tài nguyên khoáng sản, môi trường rừng trái quy định của pháp luật, xây dựng, đào, bới, đắp đập, ngăn dòng chảy tự nhiên và các hoạt động khác trái quy định của pháp luật làm thay đổi cấu trúc cảnh quan tự nhiên của hệ sinh thái rừng. 8. Giao rừng, cho thuê rừng, thu hồi rừng, chuyển loại rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng trái quy định của pháp luật, cho phép khai thác, vận chuyển lâm sản trái quy định của pháp luật, chuyển đổi diện tích rừng, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho, thế chấp, góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng rừng, quyền sở hữu rừng, sản xuất là rừng trồng trái quy định của pháp luật, phân biệt đối xử và tôn giáo, tín ngưỡng và giới trong giao rừng, cho thuê rừng. 9. Sử dụng nguyên liệu trong chế biến lâm sản trái quy định của pháp luật. Quý thính giả vừa nghe xong chuyên mục Bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng do Đài Truyền thanh thị xã phối hợp với Hạt Kiểm lâm thị xã thực hiện.
Sau đây là thông báo. Công ty cổ phần công nghiệp gỗ Trường Thành chuyên xuất khẩu đồ gỗ cao cấp ngoài trời và ván sàn với đơn hàng lớn quanh năm và việc làm ổn định cần tuyển dụng các anh chị em đang ở Phú Yên hoặc người Phú Yên hiện đang làm ăn xa muốn về gần gia đình để làm việc. Tuyển 200 lao động phổ thông, 20 kỹ thuật viên, canh chỉnh máy chế biến gỗ, 5 nhân viên quy sơ ngành gỗ, 3 tổ trưởng quản đốc, phó quản đốc sản xuất. Là nam nữ tuổi từ 18 đến 45, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành chế biến gỗ. Phúc lợi của người lao động có thu nhập từ 5 đến 15 triệu đồng trên tháng, được hỗ trợ cơm trưa, cơm tăng ca miễn phí, xem xét nâng lương định kỳ 2 lần trên năm, tham gia bảo hiểm xã hội sau khi đã ký hợp đồng lao động, làm việc tại nhà máy chế biến gỗ xuất khẩu, địa chỉ C8 khu công nghiệp Hòa Hiệp Bắc, Đông Hòa. Nhận hồ sơ tại văn phòng công ty, liên hệ số điện thoại Miss Vẫn 0934 761 796.
Chương trình thời sự của Đài Truyền thanh thị xã Đông Hòa hôm nay đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt quý thính giả. Sau đây là tiếp âm đài phát thanh và truyền hình Phú Yên.